Trong khi muốn tiếp theo chúng ta khi đưa lên trên sáng nay và giữa ánh sáng nghe tiếng lên lời chúc mừng Chúa và chúng ta đồng loạt đưa tạ ơn Chúa với một nụ cười tươi vui, biết rằng mình đã bước sang ngày áp sát của đồng chính đông. Và theo trình tự chia sẻ, sáng nay chúng ta cũng đến với lời áp sát của Giê-xu trên thánh giá. Đó chính là lời thứ sáu, lời thế là đã hoàn tất. Ned Kelly, một tên cướp nhà văn khét tiếng người Úc, sau nhiều năm tu hành, tự rằng có thể khẳng định được danh tánh của mình để bước sang một tương lai sung túc. Nhưng hắn đã xa lưới pháp luật. Trước lúc bị xử tử, hắn đã buồn bã thốt lên: thế là hết, thế là toi đời. Thất vọng và hoàn toàn sụp đổ, tưởng rằng tên tuổi mình sẽ được nhắc đến như một người hùng, thế nhưng người ta cũng chỉ nhắc đến hắn như một lỗi ám ảnh kinh hoàng. Cho nên Giê-xu trên thánh giá, sau khi đã tỏ lộ nỗi niềm thao thức của mình qua chữ ta khác, một chữ rất ngắn nhưng tâm sự thật dài, Ngài đã nói lên lời thứ sáu: thế là đã hoàn tất. Phải chăng lời Giê-xu trên thánh giá chỉ là lời thất vọng của một người tự tội sắp chết, hay là lời thất bại chán đường của một người hùng cô đơn? Hay còn có điều gì khác hơn nữa ở đằng sau những ngôn từ này? Đó sẽ là điều chúng ta truy tìm hôm nay, đồng thời cũng đặt ra vấn nạn cho mỗi linh mục. Cuộc đời chúng ta có thể nói lên lời: thế là đã hoàn tất hay chưa? Trên hết là sự hoàn tất của Chúa Giê-xu. Tại SEA Games 23, có một cô gái mù 19 tuổi gốc Thái Bình ở Maya Kitchen, người Công giáo, đã đoạt được 2 huy chương vàng về quy luật. Trong thánh lễ dành cho người khuyết tật vào sáng lễ Giáng sinh năm 2005, các anh chị em khuyết tật đã mời cô lên trên cung thánh để nhận cái bó hoa 8 đường. Và cùng với bó hoa, người ta đặt ra cho cô câu hỏi: em nghĩ gì khi thấy mình bị giới hạn hơn những người khác, thế nhưng lại đoạt được những huy chương rất đẹp, đem lại niềm vui và niềm tự hào cho nhiều người? Cô bé trả lời bắn gọn: em chỉ là người hoàn thành nhiệm vụ và em cảm thấy vui, thế thôi. Rất đơn giản, nhưng rõ ràng là trong câu trả lời của cô gái cũng có chữ hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế cũng có thể nhìn vào lời thứ sáu của Chúa Giê-xu trên thánh giá ở đây như là một lời thở phào nhẹ nhõm, như một lời thanh thản nhất trong 7 lời phán ra từ thập giá. Nhưng thưa quý cha, thế nào là hoàn tất? Ở một góc nhìn dựa trên hình thức của ngôn từ, hoàn tất có nghĩa là hoàn thành. Nói thì xem ra chẳng có gì khác nhau cả, vì quý cha cũng đã có kinh nghiệm, nhất là những cha đã hoặc đang xây dựng thánh đường hoặc nhà xứ. Bản thân tôi cũng được mời đi khánh thành nhà thờ khá nhiều, mới dựng được mấy cái kèo cũng mời khánh thành đợt một, đổ được một tấm lại khánh thành đợt hai, mãi tới khi trang trí nội thất xong xuôi mới gọi là hoàn thành. Nếu hỏi xong chưa có gì cả mà đã khánh thành, thì tất nhiên câu trả lời thực tế là phải làm thế mới có tiền làm tiếp, không thì biết đến bao giờ mới xong. Rõ ràng là có cách gì đó hoàn tất, nhưng vẫn chưa hoàn thành. Hoàn tất một công đoạn, nhưng vẫn chưa hoàn thành cả một công trình. Vì thế ở đây, như trước hết của sứ hoàn tất trong lời thứ 6 của Chúa Giêsu được xem là hoàn thành công trình cứu độ. Lịch sử cứu độ chúng ta quá biết có thể được đúc kết lại trong mấy công đoạn chính thể hiện qua mấy động từ này: sáng tạo, xa ngã, hứa cứu độ, loan báo cứu độ, thực thi và cuối cùng là hoàn tất. Những công đoạn ấy, chương trình ấy đã được Chúa ta phá vẽ như hai lần người thực hiện. Đó mới là điều chính yếu và đó cũng là điều sáng lên chân dung của đấng cứu thế. Bởi vì tội con người phạm đến đấng tối cao nên cần một nhân vật trung gian ngoài đời để mang cả hai yếu tố, vừa Thiên Chúa vừa nhân loại, vừa là Chúa vừa là người mới có khả năng thực hiện chương trình này. Vì thế mà con Chúa đã xuống thế làm người và công trình cứu độ đã do Ngài thực hiện. Vâng, đơn giản chỉ có thế, nhưng cũng đủ tác lực cho thấy cả một công trình do Chúa Cha sáng kiến và do Chúa Con xuống thế làm người thực hiện. Bởi vì lời thứ 6 xem ra sẵn có chủ đề và đối tượng là một nhân vật rõ rệt, cứ như lời không không giữa mênh mông trời đất. Thế nên mở ngỏ cho suy tư. Chính vì mở ngỏ như thế nên dọn bóng và đặt vào trong chương trình cứu độ, ta có thể suy đoán, truy tìm. Trước hết, theo ký ta, đây được xem là lời Chúa Cha nói trong Chúa Con. Thế là đã hoàn tất, công trình đã hoàn thành. Nhớ là trong biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa và trong biến cố biến hình trên núi Tabor cũng đã có lời Chúa Cha phán rằng: đây là con ta yêu dấu, con đẹp lòng ta. Có lẽ trong suốt con đang chịu treo trên thánh giá, lời ấy cũng bọc lại và chỉnh thành lời: con ơi, thế là đã hoàn tất, công trình đã hoàn thành, Cha hài lòng về con. Ngoài ra đây cũng được xem là lời của Chúa Con nói trong Chúa Cha. Ở bước đầu của công trình nhập thể, các chữ thi ác của Đức Trinh Nữ Maria, nhưng cũng có chữ thi ác của Chúa Con nói với Chúa Cha: Thiên Vân, này con xin đến để thực thi thánh ý Cha. Và thế là một khi dẫn bước vào trong chương trình nhập thể theo nhánh dưới của Tư Do Thái, người ta thấy Chúa Con luôn luôn mở rộng tấm lòng, mở rộng đưa tay, sẵn sàng ứng trực, sẵn sàng bước vào công cuộc vượt qua khổ nạn, sẵn sàng uống cạn chén đắng Chúa Cha gọi mời. Và hôm nay đã đến bước đường chót, Ngài nhìn lại thấy công trình hoàn thành, với tâm hồn thanh thản Ngài thốt lên: Cha ơi, thế là đã hoàn tất, thế là đã hoàn thành. Cuối cùng, lời này còn được xem là lời của đấng chịu treo trên thánh giá ngỏ lời với nhân loại. Với công cuộc khổ nạn bao gồm cả phục sinh nhớ của Chúa Giêsu, coi như chương trình cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người đã hoàn thành. Nói theo ngôn từ của thần học, đó là nghĩa khách quan của sự cứu độ nơi cá nhân Chúa Giêsu. Ngài đã xuống thế làm người, Ngài đã đón nhận đau khổ và đã giải thoát nhân loại. Công trình của Ngài đã hoàn thành. Nhưng về phương diện chủ quan áp dụng ơn cứu độ cho từng người thì đây mới chính là bước khởi đầu. Khách quan đã hoàn thành, nhưng chủ quan thì mới khởi sự cho những ai sẵn sàng mở lòng đón nhận niềm hạnh phúc. Hạnh phúc như ơn ban của trời. Chắc quý ta cũng biết bài hát Ngọc Trong Đá, tức là bài hát chủ đề của cuốn phim cùng tên, trong đó có điệp khúc: Hạnh phúc như ngọc trong đá, không đến với ai, đi qua hướng nào. Hạnh phúc như bạch trong hoa, không có cho ai, không nhọc nhằn tìm kiếm. Ơn cứu độ là hạnh phúc nhưng không phải là hạnh phúc bất ngờ từ trời rơi xuống, cho dấu rơi xuống cho ta nhầm chỗ tốt, nhưng là hạnh phúc mà con người cũng phải nỗ lực để mở lòng ra mà đón nhận. Hạnh phúc ấy chính là hạnh phúc theo nghĩa chủ quan áp dụng công trình cứu rỗi. Nghĩa chủ quan này khởi từ cho tất cả những ai tin nhận theo ngôn từ của Thánh Phaolô là tin vào danh Đức Giêsu Kitô, danh duy nhất dưới cõi trời này có thể đem lại sức cứu rỗi. Tin theo ý ta chính là tin là credere, nguyên ngữ là co cộng với dare, tức là trái tim cộng với động từ cho, nghĩa là phải mở rộng tấm lòng ra, trao tặng trái tim cho người mình tin kính. Ở đây có nghĩa là mỗi người khi nhìn lại đời sống của mình cũng cần phủ nhận tội lỗi để đón lấy ơn cứu độ, mở rộng con tim mình ra để mà đón lấy ơn Thiên Chúa vốn sẵn sàng trao ban. Phải tính ở đây, Đức Giêsu với lời thứ sáu đã xuất hiện trong dung mạo của một đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người để hoàn thành công cuộc cứu độ và trao gửi ơn cứu độ ấy cho tất cả mọi người. Lúc ấy, với lời thứ sáu, dường như Đức Giêsu nói với ta, thế là đã hoàn tất, còn với anh em, đây chính là bước khởi đầu. Trong Thánh Kinh có ba lời hoàn tất. Lời hoàn tất trước hết dành cho công trình sáng tạo. Lời hoàn tất thứ hai là lời của đấng chịu treo trên thánh giá, tức là lời thứ sáu hôm nay. Và lời hoàn tất thứ ba là lời của sách Khải Huyền. Nếu đặt vào tiến trình từ sáng tạo qua cứu độ đến kính dung, thì ơn cứu rỗi quả là cây thánh giá được dựng lên ở trung điểm. Và một khi đấng cứu thế thốt lên lời thứ sáu, thế là đã hoàn tất, là Ngài đã hài lòng, Ngài đã hoàn thành được công trình Chúa Cha gây dựng và hoàn thành được công trình mà Ngài đã dẫn bước vào, để rồi từ đây nhân loại có thể nhận lấy ơn cứu rỗi ấy trong niềm tin kính, dâng dao niềm vui. Xây dựng bất cứ công trình nào, ngày nay người ta cũng kết thúc bằng một lễ được quy định từ hoàng, gọi là lễ hoàn công, với sự bắt tay giữa bên đầu tư và bên thi công. Để rồi bên thi công trao chìa khóa công trình ấy lại cho bên đầu tư, và công trình xây dựng coi như chấm dứt để mở đầu công trình khác. Đó là công trình hạnh phúc của những người sống trong công trình xây dựng đã được hoàn thành ấy. Hôm nay lời thứ sáu của Chúa trên thế gian cũng được xem như là lời của một lễ hoàn công. Hoàn tất có nghĩa là hoàn thành. Vâng, đó là góc độ thứ nhất. Ở một góc độ khác, dựa trên nội dung sứ điệp lời thứ sáu, người ta thấy hoàn tất ở đây lại là hoàn chỉnh, nghĩa là điều chỉnh lại cho hoàn vị những gì đã bị dở dang, những gì đã bị trục trặc ở trên bước đường thực hiện chương trình của Thiên Chúa. Do đó, hoàn tất cũng là khởi đầu một công trình sáng tạo mới, mở ra một kỷ nguyên mới. Nếu nhìn toàn bộ cuộc sống nhân loại để hình dung trong con người của Adam cũ thứ quý cha với tội bất tuân, thì hôm nay với lời thế là đã hoàn tất của đấng cứu chuộc, Adam mới đã xuất hiện, điều chỉnh lại tất cả những gì gọi là bất tuân, điều chỉnh lại tất cả những gì con người làm lệch lạc trong chương trình Chúa đã thiết định. Ở đây Adam cũ đã chết đi để cho Adam mới vực dậy một cuộc sống mới trong một cuộc sáng tạo mới. Dấu cũ trong máu của thú vật đã bị gạt bỏ để nhường bước cho dấu mới được ký kết trong máu Đức Kitô. Và ơn cứu độ tuôn trào đến tất cả mọi tâm hồn. bóng tối từ lớn trước đây hoành hành trong vũ trụ, giờ đây phải nhường bước cho ánh sáng của thánh nhân soi chiếu chứa đang trên tất cả những ai chân thành đón nhận. Trong buổi dẫn sinh, Đức Vita đã quen với câu chuyện tựa đề Vị Khách Cuối Cùng, kể lại ngày dẫn sinh. Sau khi đã đón tiếp ba vua, hắn đã trở nên bão lạnh, chả ai đến nữa. Và lúc trời nhá nhem tới, có một bà lão lên cổng ra nhăn nheo hỏi đường tìm đến hang đá. Bà bước vào, cúi sát mình xuống trên mắng cỏ, chẳng nói chẳng rằng, khẽ móc ra trong túi hình trang vũ khí từ vỏ hồng hoang chỉ một trái táo, nhẹ nhàng đặt vào tay chú Hải Đồng. Và người ta kể, chú Hải Đồng mỉm cười nhận trái táo ôm vào lòng. Còn cụ bà kia thì quậy quả bước ra, lưng bỗng thẳng lên, da hết nhăn nheo, nhưng khi trẻ lại, nhân loại mới bắt đầu khai mở. Em bà mới đã có mặt. Bà lão em bà cũ nhăn nheo với tội đè nặng trên mình theo năm tháng, sau khi đã gặp gỡ đến cứu thế, bỗng trở thành em bà mới, mẹ của một nhân loại mới sinh ra trong ơn cứu độ. Thế nên lời hoàn tất của Chúa Giêsu trên thánh giá đã là lời hoàn chỉnh lại những gì là lưỡi điệu trên đường thực hiện, để hôm nay nhân loại có được những bước đường mới, khuôn mặt mới trong thánh nhân. Và thưa quý ta, nếu chuyển ánh nhìn vào trong cuộc sống của giáo hội, có lẽ chúng ta cũng gặp thấy ở đây những nét rất mới mẻ. Nếu năm xưa Israel cũ là một Israel lưu lạc tiếp theo cả hai nghĩa trên địa hình và trên tinh thần, lưu lạc trong quan địa và tinh thần cũng là xa lìa xa lạc giáo lý tình thương của Thiên Chúa, thì hôm nay một Israel mới trong ơn cứu độ đã bắt đầu hình thành, đã được quy tụ, ta gọi là hội thánh, là giáo hội. Với ơn cứu độ Đức Giêsu hoàn thành và Ngài hoàn chỉnh lại những gì lối điệu để những ai xa xôi hôm nay trong ơn cứu rỗi được gần gũi, những người xa lạ bỗng dưng tay bắt mặt mừng trở thành thân quen, và những ai vì hoàn cảnh này hay hoàn cảnh khác xa cách xa rời tình thương Thiên Chúa thì hôm nay cảm thấy được kết liễu. Mối giao duyên đất trời chính là mối giao duyên cứu độ, và đến cứu thế cảm thấy hài lòng, đầy thốt lên, thế là đã hoàn tất, thế là đã hoàn thành được những bước đường mà Thiên Chúa đã quyết định để mang ơn cứu rỗi đến cho mọi người. Như thế, khi nhìn thấy hoàn tất có nghĩa là hoàn chỉnh, một nhãn giới mới rất tự nhiên hình thành trong đời tín hữu. Nhãn giới ấy cũng chính là khẩu hiệu của Đức Giáo Hoàng Pius thứ 10 đã chọn cho mình là quy tụ và thanh tân mọi sự trong Đức Kitô. Chương trình cứu độ với tất cả những mức độ thân tình đã xong, đến cứu độ đã hoàn tất công việc của mình, không cần một ai khác đến cứu độ chúng ta nữa. Và chính ở đây, nguồn cứu độ, danh cứu độ duy nhất là Giêsu Kitô, Ngài chính là đấng cứu độ duy nhất trong cuộc đời kẻ tin. Mặc kệ thần học vẫn có những khoảng trời tự do để đặt mình trong nền văn hóa Á Châu với những cố gắng diễn tả đa dạng, nhưng đấng trung gian có đủ bản lĩnh, đủ uy quyền, đủ tư cách con người và Thiên Chúa để giao hòa và đặt chúng ta vào bước đường cứu độ, đấng ấy chỉ có thể là Đức Giêsu Kitô. Và một khi hiểu hoàn tất là hoàn chỉnh, ta cảm nhận được rằng mình đang một lần trong dòng chảy cứu độ ấy. Hình như là cũng ở miền Tây nữa, trong năm thánh cứu độ, các nhà thờ đồng loạt dựng nên bản chữ năm thánh cứu độ. Một vài cán bộ hỏi cái cứu độ ở đây có nghĩa là gì, có ẩn ý gì không? Cứu độ có phải là cứu ra khỏi chế độ này không? Các cha ở đây cũng như các cha chúng ta rất khôn khéo trả lời. Ở đây không phải là cứu ra khỏi chế độ này, mà chế độ tinh thần của tội lỗi kia. Ở đây cứu độ là được Thiên Chúa giải cứu khỏi tình trạng tội lỗi và được Ngài đặt vào đường ân sủng. Đấng cứu độ như thế chính là đấng cứu nhân độ thế. Vâng, đó là góc độ thứ hai. Và góc độ thứ ba, hoàn tất ở đây có nghĩa là hoàn hảo. Xét trong nhánh dưới, con đường tình yêu đấng cứu thế đã bước vào. Trong thánh lễ trước phần truyền phép, ta cũng gặp thấy chữ tương tự như vậy. Khi tự nguyện đầu mình chịu khổ hình, bi đông là một chuyện, nhưng tự nguyện đầu mình vì tình yêu là chuyện giàu ý nghĩa. Cho chữ hoàn tất ở đây trở thành chữ hoàn hảo. Ở đây là vào góc độ tâm tình của Chúa Giêsu trên thánh giá, người ta cảm thấy một tình yêu vô cùng lớn lao. Tình trước hết nơi Chúa Giêsu là tình tự hiến. Ngài tự nguyện lập mình chịu khổ hình, Ngài tự nguyện dẫn mình vào con đường nhập thể cứu chuộc, tự nguyện dẫn cuộc đời của mình như là tình yêu hoàn hảo thỏa lòng Chúa ta và để trao ban ơn cứu độ cho con người. Vì thế, hơn lúc nào hết, khi thốt ra lời "thế là đã hoàn tất", Chúa Giêsu xuất hiện trong dáng dấp của con chim vượt qua gánh tội trần gian, phù hợp với lời và ánh nhìn của Gioan Tẩy Giả giới thiệu năm nào: "Đây xin Thiên Chúa đây đến xóa tội trần gian", và cũng phù hợp với lúc linh mục chúng ta dân mình thánh công bố trước cộng đoàn: "Đây xin Thiên Chúa đây đến xóa tội trần gian". Tình tự hiến của Chúa Giêsu trên thánh giá đã đạt tới mức độ hoàn hảo khi trao hiến chính bản thân mình làm giá cứu chuộc cho con người. Đó là tình tự hiến. Tình ấy cũng là tình tận hiến, nghĩa là một khi nó mở ra thì không cắm lại nữa, một khi đã cho đi là cho tới mức tận cùng, một khi đã trao ban là trao ban đến hết, cho đi hết, cho đến chết, cho đến cùng. Sau những lời cuối cùng trên thánh giá, khi Chúa Giêsu đã tắt thở, một tên lính lấy lưới đồng mở ra cạnh giường Ngài, máu và nước chảy ra. Truyền thống Đức Tin Công Giáo vẫn nhìn đây như là hình ảnh của một mối tình tận hiến, nghĩa là cho đi tất cả, trao hiến tất cả, không giữ lại một điều gì nữa, trao đi giọt máu giọt nước cuối cùng của sự sống mình để ơn cứu độ được nảy mầm nơi tâm hồn tin kính đón nhận. Và ta cũng có thể bảo đây còn là tình thánh hiến, bởi vì hơn lúc nào hết khi nói lời "thế là đã hoàn tất", Chúa Giêsu giới thiệu về một tình yêu hoàn hảo. Tình yêu ấy có sức lan tỏa, có sức cứu độ, giao hòa trời đất, và ngay từ bắt đầu đã đem lại hiệu quả cứu độ cho những ai biết cúi đầu đón nhận. Trong trình thuật cuối bài phát biểu, người ta gặp thấy ông đại đội trưởng khi nghe những lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên thánh giá đã quay về đấm ngực ăn năn và thốt lên: "Người này quả thật là con Thiên Chúa". Đó chính là hình ảnh sống động minh họa cho tình thánh hiến mà Chúa Giêsu đã diễn tả trong ơn cứu độ của Ngài trên thánh giá. Hoàn tất ở đây là hoàn tất một mối tình, nên cũng là hoàn hảo lộ trình bước đế, một lộ trình rất đẹp, cho dấu không thiếu những gian truân, không thiếu những hy sinh, và nhất là không thiếu chiến tranh để tối trao ban chính mạng sống. Bỗng dưng tôi nhớ đến một phần thơ của tác giả ra sương ngâm gia tốc về đêm tình yêu rất đẹp. Có thể quý gia đã nghe đó đây, một bài thơ tình tất nhiên có thể hiểu theo nghĩa này nghĩa khác và nói về tình yêu của đấng cứu thế. Ở đây thiết nghĩ cũng ám hảo. Xin đọc lại khổ thơ ấy để mời quý gia cùng thưởng thức. Trên trái đất đường đi không kể xiết, đường dài lâu gian khổ cũng rất nhiều, nhưng anh hiểu khó và dài hơn hết là con đường ta vẫn gọi tình yêu. Tình yêu là con đường gian khổ, và Đức Kitô đã hoàn tất con đường tình yêu ấy, nên chữ hoàn tất của Ngài có nghĩa là hoàn hảo. Tình yêu đến cứu thế trên thế gian dành cho loài người, đường tình yêu thật dài và thật khó, và hoàn tất để rồi hoàn hảo, lộ trình đến cứu thế ở đây đã thực hiện. Vâng, đó là những nét gợi ý đong đưa về lời của Chúa Giêsu trên thế gian, lời viết nói thế là đã hoàn tất. Nhưng với linh mục chúng ta đã có thể trong sứ vụ của mình nói lên lời thế là đã hoàn tất như Chúa Giêsu chưa? Có lẽ mỗi người cũng chọn cho mình câu trả lời. Ở đây chúng ta vừa rào qua hoàn tất, có nghĩa là hoàn thành. Hoàn tất nghĩa là hoàn chỉnh. Hoàn tất cũng có nghĩa là hoàn hảo. Đây chính là cách đong đưa để thưởng thức những gì đẹp về lời đến cứu thế trên thế gian. Không biết khách cha sẽ chọn câu trả lời như thế nào cho câu hỏi ta vừa gửi lên, nhưng bản thân tôi trong những ngày này cũng tự cật vấn mình và nhận ra câu trả lời chính xác là chưa. Lý do tại sao? Tất nhiên là có nhiều lý do. Nếu như hiểu linh mục vẫn còn là kẻ đi trên đường, vẫn còn là người đang bước trên đường thánh hiến, thì lời thế là đã hoàn tất một cách khách quan nơi Chúa Giêsu đã rất đẹp, nhưng một cách chủ quan nơi từng người vẫn còn phải vân dung, vẫn còn phải đón lấy và vẫn còn phải phát triển hàng ngày. Thôi thì thưa quý cha, trong cái giờ đời để có thể nói lên lời hoàn tất trong đời của mình, mỗi linh mục được mời hãy tấm lời hãy nên hoàn thiện từng ngày. Trong khi chưa có điều mình thích, hãy bắt đầu bằng cách thích điều mình đang có. Trong khi chưa có chiến thắng, hãy khởi đầu bằng cách chiến đấu. Bởi vì chiến thắng chỉ là quà tặng cho những ai đã cật lực thành tâm chiến đấu và chiến đấu đến cùng. Hãy nên hoàn thiện là lời dành cho chúng ta hôm nay khi sống lời thế là đã hoàn tất của Đức Kitô trên thế gian. Mời quý cha trước hết đặt mình trong tư cách là người phân phát các bầu nhiệm thánh. Với tư cách này, mỗi linh mục chúng ta được mời gọi sống lộ trình thánh hóa bản thân, thánh hóa những người được trao gửi trong sứ vụ, và thánh hóa ngay trong lời giảng dạy bằng đời sống của mình nữa. Bởi vì từ bản chất mỗi linh mục là người thuộc về Đức Kitô, người hướng về Đức Kitô. Và nếu như có những lỡ điều vẫn cứ tiếp tục tìm về với Đức Kitô để làm sáng lên chân dung của chính Đức Kitô trong ta. Và cũng khởi đi từ ngày ta mới có một dáng đứng kiên cường, thuộc về Đức Kitô, hướng về Đức Kitô, tìm về Đức Kitô mọi lúc mọi nơi. Nhưng Đức Kitô thế nào? Thưa một Đức Kitô chịu đóng đinh, một Đức Kitô đang nói những lời tâm huyết của mình trên thế gian. Và ở đây có lẽ chúng ta cũng vận dụng lời của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II trong dịp phong thánh Cha Pio năm châu. Ngài nói: nếu không quy chiếu vào mầu nhiệm thánh giá, người ta chẳng bao giờ hiểu được thế nào là sự thánh thiện trong đời của mình. Những lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên thánh giá đã là một bản xét mình, một cơ hội xoay bóng cho mỗi linh mục. Nhưng hôm nay trong tư cách là người phân phát các bầu nhiệm thánh, người thuộc về Đức Kitô một cách hoàn hảo, tôi cũng xin lập lại với quý cha về một đề nghị đã được nhiều người coi như kim chỉ nam trong bước đường thánh hóa. Kể ra những bước đường bằng sáu chữ cái xếp lại thành danh xưng Kitô Christ, để mỗi người khi thực hiện cũng xoay bóng Đức Kitô, mong tìm ra ý nghĩa cho bước đường Kitô hữu cách lên bước đường linh mục của mình. Chữ Christ khởi đầu bằng chữ C, Christ là thánh giá, chữ H humanity nhân bản, chữ L reconciliation hòa giải, chữ E interiority nội tâm, chữ S servanthood phục vụ, chữ T kitchen thầy dạy. Sáu bước đường lại trùng hợp với sáu với lời thứ sáu, thế là đã hoàn tất. Danh nhân Christ Kitô làm thành những bước đường thánh hóa mà một linh mục được mời gọi để trải ra trong đời của mình, gắn bó với thánh giá, hoàn thiện lĩnh vực nhân bản, luôn sống tinh thần hòa giải với đời sống nội tâm phong phú, dấn thân phục vụ. Và ngay trong tác vụ là thầy dạy của mình, linh mục cũng được mời gọi để hoàn thiện từng ngày. Đó là sáu chữ tôi đọc thấy trong cuốn Linh mục Thiên nhiên kỳ mới của Đại Chủng đình Xuân Bích Huế năm 2000. Nếu như thấy ông Augustino có lần thốt lên một ý tương tự, chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn con mới được nghỉ ngơi yên hạc, thơ diễn là của ông Sullivan, thì mỗi một linh mục khi quy chiếu của Đức Kitô trên thánh giá cũng chịu đóng đinh dài dài với Đức Kitô trong tư cách là người phân phát các bầu nhiệm thánh. Yêu là đóng đinh mà. Lúc ấy linh mục mới có được những bước tiến trên đường hoàn thiện. Chẳng thế mà George Wagner, người viết nhiều sách về giai đoạn khủng hoảng của nước Mỹ vừa qua, đã có một nhận định: sở dĩ giáo hội ngày nay gặp nhiều khủng hoảng là vì giáo hội đang thiếu vắng những thánh nhân. Tức là càng có nhiều thánh nhân thế giới này sẽ thánh đức hơn. Mỗi một thánh nhân là người thắp lên ngọn lửa để xua đi bóng tối tội lỗi. Mỗi một linh mục thắp lên ngọn lửa nhân đức trong đời mình, nhất là trong chức vụ của mình. Linh mục ấy cũng thắp sáng cho cộng đoàn mình phục vụ. Vâng, đó là nét thứ nhất. Bởi vì đời sống linh mục chưa hoàn tất nên ta được mời gọi nên hoàn thiện trong tư cách là người phân phát các bầu nhiệm thánh. Nét thứ hai, xem như là mục tử của một cộng đoàn, linh mục cũng được mời gọi để hoàn thiện hơn từng ngày qua việc thường huấn. Từ những bước cơ bản tiến sang những bước nâng cao, và để rồi những ai được mời gọi hoặc khả năng Chúa trao cho thì mình sẽ tiến xa hơn vào con đường chuyên sâu. Ba bước cơ bản, nâng cao, chuyên sâu. Nhiều lần đi dự thánh lễ mở tay, tôi vẫn thấy các đức cha giáo phận nhắc nhở cho các tân linh mục của mình rằng ngày chủ chức là kết thúc của 6, 7 hoặc 8 năm đại chủng đình, nhưng cũng là khởi đầu một sứ mạng mới. Trong kết thúc có cái gì đó đã hoàn tất, nhưng cũng có cái gì đó mở ra đẩy người ta bước lên con đường mới. Trong tâm huấn Pastores Navo Bovi, Đức Giáo Hoàng John Paul đề nghị những năm tháng của đại chủng đình chỉ là khởi huấn, là khai huấn, còn sau khi chịu chức là bước vào giai đoạn cơ huấn đào tạo truyền kỳ. Trong khai huấn, người ta có thầy dạy rõ ràng, có khuôn đức, kỷ luật, có môi trường anh em, có không gian chuẩn biệt, có thời gian chuẩn biệt, và có cá quân hồ khí chuẩn biệt. Còn cơ huấn lại là lúc mở ra cánh cửa tự do. Chức vụ đòi buộc, kim chỉ nam linh mục đã nhắc rõ, Thế nhưng nhiệm vụ này được trao vào lương tâm của mỗi linh mục, phải tự ép mình thực thi việc tự huấn, tự huấn luyện để nâng cao nhiệm vụ. Không bao giờ lời "thế là đã hoàn tất" trở thành lời thỏa mãn cho cá nhân linh mục trên bước đường thần huấn. Vẫn là Đức Chúa Giáo Hoàng Giang Phong Lợi Đình Dị đã lấy hình ảnh Phêrô để minh họa cho việc thần huấn. Từ lúc trẻ đến lúc về già, từ khi tự mình thắt lưng cho đến khi phải nhờ người khác thắt dùng, và nhiều khi dẫn tới nơi không muốn đến. Hồi còn theo học ở Paris, tôi có dịp ghé thăm Đức Hồng Y Y Tôn Gia. Lúc bây giờ Ngài không còn khả năng hoạt động nữa. Thấy mấy bài thơ chăm sóc cho Ngài đến bữa dỗ dành Ngài ăn uống như trẻ thơ, Đại Đệ có câu: "Ngoan nào há miệng to mà đút âm." Những khúc tội linh mục ví như những viên ngọc, nếu không năng lâu chùi sẽ khó có thể tỏa sáng. Hay như một cha giảng lễ: "Chiếc rìu phải mài sắc thì bộ củi mới có năng suất." Cũng vậy, khả năng Chúa ban cho linh mục, nếu không biết chăm chút một cách trân trọng, cũng khó có thể cho giáo dân của mình thấy những giá trị của tin mình. Để phương diện phục vụ, mỗi một linh mục không thể cứ cho giáo dân của mình ăn hoài một món ăn ngày nào cũng như ngày nào, giống là món ăn đắt tiền, sang trọng, quý hiếm. Vì thế cần phải chuẩn bị sao cho lời Chúa trong ngôn từ của con người có thể hợp với khẩu vị của giáo dân. Giống rằng quý cha quá ít, bá nhân quá tánh, có người tính nọ tính kia, họ không có thể ăn hết được những món ăn linh mục chúng ta dọn sẵn, nhưng ít ra họ lương lại được chút gì đó bổ dưỡng cho cuộc sống tâm hồn. Nói chung, một thứ các bà rất sợ mập, dù chúng ta đã thấy có hoa hồng béo hay là vậy mà rất nhiều khi các bà mẹ cũng phải ăn nhiều, chẳng phải vì các bà mà vì những người con do các bà sinh ra. Trên TV người ta quảng cáo với khẩu hiệu "bổ mẹ khỏe con", mong rằng mỗi một mục tử đều có trái tim, đều có tấm lòng của người mẹ, sẵn sàng đón nhận những món ăn bổ dưỡng, mong có thể trao lại những chất bổ dưỡng ấy cho con cái mình trong trách vụ đứng cứu thế trao đời cho mình. Đó là về góc độ mục tử trong cương vị phục vụ. Nhưng trong cương vị tự nhiên hơn khi ta, Chúa trao người cho mỗi người chúng ta những khả năng dường như ở gian của một hạt lúa mới nảy mầm. Và bổn phận của mỗi người là phải hoàn thiện làm sao cho hạt lúa đó mọc lên thành mạ non lúa tốt, có đồng đồng rồi vào mẩy, để thân chặt sau cùng khi Chúa đến sẽ bắt gặp chúng ta lớn thành những cây tốt, đem lại những bông lúa chịu hạt. Đó là cả một trách nhiệm được đề ra cho mỗi một tử về phương diện tự nhiên, nghĩa là được mời gọi để nâng cao nghiệp vụ của mình, để cập nhật kiến thức của mình, để gom giữa kiến thức cho phù hợp với thời đại của mình. Ngay từ hôm đầu đã thưa với Kinh Giang, thời đại hôm nay, thời vi tính, thời A còng. Trên TV người ta bảo chỉ cần nhắc chuột một cái là có thể hoàn thành công việc. Nếu như chúng ta không kịp cân chỉnh cho những kiến thức của mình trong cương vị mục tử, đến một lúc nào đó ta sẽ khám phá ra mình đã tụt hậu, mình đã bị đẩy lùi. Tôi vẫn nghĩ mỗi người lúc nào cũng ở trong trường cả. Ngày xưa còn nhỏ đi học ở trường đã đầy, vào trường biên cũng là trường thôi. Ngày xưa các cha vẫn nói trường thử, trường Latin, trường thi lô, trường lý toán. Đến khi làm linh mục cũng vẫn bám sát trường, đó chính là hiện trường phục vụ. Và nếu như tới tuổi về hưu cũng vẫn là trong trường, đó là học trường, luôn luôn ở trong trường, chẳng lúc nào mà không cần hoàn thiện. Chắc như mục tử công đoàn, ta được mời gọi và thúc đẩy để hoàn thiện mình luôn cho đoàn viên của mình được sống dồi dào. Và cuối cùng, thưa quý cha, chắc như thành viên của linh mục đoàn, mỗi một linh mục hôm nay khi soi mẫu mình trong lời thứ sáu của Chúa trên thánh giá cũng được thúc đẩy để vươn lên trong sự hoàn thiện ngày từng ngày việc tâm trong giáo hội địa phương. Để làm gì? Thưa, trước hết là để hòa mình vào trong lịch sử và kinh nghiệm của giáo hội địa phương, khởi đi từ đó và phát huy tình huynh đệ, khởi đi từ đó và phát động lòng nhiệt thành, và cũng khởi đi từ đó mà phát triển tinh thần truyền giáo cho tất cả môi trường ta đang hiện diện. Tình huynh đệ linh mục cần lắm. Hôm qua cũng đã có dịp chia sẻ với quý cha, huynh đệ gần gũi ở đây là những người sẵn sàng chung vui khi thành công, cảm thông khi thất bại, đi lại những lúc cần và luôn gần ngay cả trong những lúc chẳng còn gì nữa. Đó mới là huynh đệ linh mục. Ai có máy mỗi lần nâng cấp chiếc máy của mình, người ta gọi là lên đời. Lên đời cho phù hợp với tầm vóc, với kích thước của hoàn cảnh mình sống, nơi mình đang hiện diện phục vụ. Linh mục mới ra trường, ở đây trong tư cách là thành viên của linh mục đoàn, ta hiệp thông với giáo phận là giáo hội địa phương như là một bước đường hòa hoàn vào sự sống của giáo hội nên mình được gửi trao sứ mạng. Với các cha đã gần hoặc đã mừng Tân Khánh, đây là một dịp để các cha chia sẻ lại những kinh nghiệm phục vụ, những kinh nghiệm đời sống, kinh nghiệm thánh hóa cho đàn em của mình là các linh mục trẻ tuổi hơn. Và ngay cả các cha bước vào tuổi Kim Khánh hay sau Kim Khánh, thường gọi là gì ạ? Kim Tính. Thì vẫn còn đó bước đường gắn bó với linh mục đoàn của mình. Các ngài đang là một bài học sống động, di động cho tất cả thế hệ đàn em là những linh mục trẻ tuổi. Trong văn hóa Việt Nam, người ta bảo 70 học 71, tuổi nào cũng cần học cả. Chính vì hiện diện của quý cha lớn tuổi trong tuần phòng này là một hình ảnh cảm động, không phải chỉ cho những giám mục giáo vật cảm thấy an ủi, mà còn cho các linh mục trẻ đang hiện diện ở đây nhìn vào như là một bài học bất tận ở trong sứ vụ của mình. Và để kết thúc, xin ghi lại lời của một vận động viên điền kinh người tin lành Scotland trong lần điền huy chương địa phương. Ông được hỏi là chạy có bệnh không, bởi vì ông ta mang những chứng bệnh về khớp. Ông trả lời: tôi không chạy một mình, có chú Kitô chạy với tôi. Vì thế tôi vượt qua được những giới hạn tưởng rằng không thể vượt qua, như là những nhức nhối về khớp đầu gối. Hàng năm chúng ta vẫn thấy diễn ra thế vận hội mùa đông, mùa hè, mùa xuân, vân vân. Mỗi lần thế vận hội Olympic, người ta đều nêu cao khẩu hiệu truyền thống cao hơn, xa hơn, nhanh hơn. Mỗi người chúng ta trên bước đường hoàn thiện cũng là một vận động viên, linh mục cũng là một vận động viên trên đường thánh đức. Chúc quý cha mỗi ngày sẽ tiến cao hơn, xa hơn, nhanh hơn trong đời hoàn thiện. Trong khi chưa có tin tức của sự chiến thắng, hãy bắt đầu bằng cách trở thành những chiến sĩ lao mình vào cuộc chiến đấu. Và trong khi chưa nói được lời, thế là đã hoàn tất, như Chúa Giêsu trên thánh giá, ta bắt đầu bằng nỗ lực hoàn thiện về mình. Amen.